Well, yeah, we also had, when was it? 2 weeks ago, we baptized two children of the brothers and sisters. They were 13 and 15 years old.
Dạ, Hân có hỏi anh Philip là có điều gì mới anh Philip muốn chia sẻ cho anh em mình không, thì anh cũng chia sẻ là tuần trước đó là anh cũng ra bắp làm bắp bắp tem cho hai bé con của anh chị em, nào đó một bé là 15 tuổi và một bé 13 tuổi.
Yeah, and it's good when they take their own decision to follow the Lord.
Yeah, và thật tuyệt vời. Khi mà họ có một cái quyết định quyết định từ chính họ.
Yeah, and because God doesn't have grandchildren.
Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài không có cháu, có cái giống như là thứ thứ bậc là cháu đó, chỉ có con thôi.
Yeah, it's not that when you believe, then your children will believe as well automatically.
Yeah. So when we
It's
believe.
not like automatically that when you believe, your children will believe as well.
Nó không có phải tự có thể tự động hoặc là tự nhiên, mà khi tất cả chúng ta tin Chúa thì con cái của chúng ta nó cũng tin Chúa, không có phải như vậy.
They need to take their own decision.
Yeah. Có lẽ nó những đứa trẻ của mình, những đứa con của mình nó cũng có những cái quyết định riêng của nó.
How much more, how glorious is it when the whole family goes in the same way?
Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái sự vinh hiển rất là lớn như thế nào khi mà cả một gia đình đi cùng một con cùng nhau theo Chúa.
Yeah. And the best thing is when you grow and you follow the Lord Jesus, that will be the best example for your children.
Và cái điều rất là tuyệt vời là khi chính bản thân của chúng ta, chính thân thể đời sống của chúng ta mỗi ngày trưởng thành hơn, và chúng ta sẽ là tấm gương tốt nhất, gần nhất cho con cái của mình.
Yeah. Because in the family, the children they observe and they see your example.
Vì trong gia đình thì con cái của mình thường nó hay dõi theo chúng ta.
Yeah, they what you preach is not so powerful, but your example is very powerful.
Những điều mà chúng ta giảng dạy nó không có phải là quyền năng bằng những cái điều mà chúng ta thực hành.
If you tell them, oh, you should not get angry, or you should not talk bad about others, but the parents they always get angry and talk bad and fight, then they will copy this example.
Nếu mà trong gia đình anh em mình dạy cho con cái rằng nè con đừng có giận nổi giận, con đừng có nói những lời tục tĩu hay những lời không hay trên môi miệng của con, nhưng ngược lại chúng ta là cha mẹ mà nếu chúng ta lại thực hành những cái điều đó thì con của mình nó sẽ bắt chước.
So the best thing is if the parents go on with the Lord, they love the Lord Jesus and follow him and grow, then the kids will see a good example.
Và điều tốt nhất đó là tất cả các bậc cha mẹ khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu, chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta làm theo tất cả những điều răn của Ngài, khi chúng ta trưởng thành đấy thì con của mình nó sẽ học theo.
Yeah. When they see how the parents in the morning, for example, when they see how the parents take time in the morning to read the word, to pray, and this is more important than just run after money.
Điều
Yeah.
cái điều ví dụ như cái điều rất là quan trọng là khi mà vào mỗi buổi sáng á, con cái của mình nó thấy cha mẹ dành một khoảng thời gian để đến với lời của Chúa và cầu nguyện, điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều so thay vì thức dậy là ba mẹ cứ đi tìm kiếm giống như đi làm việc để kiếm tiền thôi.
Yeah. Then when they see this is your priority and you take time in the morning, that's how you start your day, then they will also learn and start the day the same way.
Và khi mà các con thấy được cái sự ưu tiên của cha mẹ dành cho Chúa như vậy đó, chúng ta với Chúa cầu nguyện rồi dâng thời giờ của mình cho Chúa rồi sau đó mới bắt đầu công việc, thì con cái nó thấy được cái điều đó.
Yeah, so maybe let's read some verses in Genesis chapter 1.
Dạ, bây giờ mời các anh em của mình cùng đến với lời của cha trong sách thứ ký 1.
It's the first chapter of the Bible.
Dạ, chương đầu tiên của Kinh Thánh.
Chapter 1, verse 26 to 28.
Câu 26 đến câu 28. Dạ, sáng thế ký đoạn 1, câu 26 đến câu 28.
So maybe, I don't know, has...
Okay.
Brother Tuan, do you have a Bible there? You can read it for us.
Mời anh Toàn và Trúc có Kinh Thánh ở đó, mời anh chị đọc dùm đoạn Kinh Thánh sáng thế ký 1 câu 26 đến câu 28. Sáng thế ký 1 câu 26 đến câu 22 đến câu 28.
Phần dựng lên loài người phải không chị?
Đúng rồi ạ.
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta, theo tượng ta, đặng trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Amen.
Amen. Yeah. Đúng rồi. Yeah. 26 đến 28. Yeah, these are very important verses because they describe our purpose. Oh, I think my internet stopped.
My internet, not you. It's okay.
Oh, okay. These verses are very important because they describe the purpose of man.
Cảm tạ Chúa, đoạn Kinh Thánh này rất là quan trọng thưa anh em, bởi vì lời của Chúa cho chúng ta thấy mục đích.
Why did God create man?
Tại sao Đức Chúa Trời lại dựng nên loài người?
What was in his mind? What was his plan?
Yeah, vậy chương trình của Ngài là gì? Điều Ngài đang nghĩ điều gì trong ý tưởng của Ngài?
Yeah. Here it says two things.
Ở đây có bày tỏ về hai điều.
First, we are in God's image, in God's likeness.
Yeah. Đó là thứ nhất là phải dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài.
And the second thing is to rule over the earth.
Và ý định thứ hai đó là Ngài muốn dùng con người để quản trị toàn bộ những toàn bộ thế gian, toàn bộ những vật trên mặt đất.
Yeah. And so in God's image it means to we should express God.
Yeah, vấn đề điều thứ nhất đó là Chúa dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài có nghĩa là loài người chúng ta cần phải biểu lộ chính Ngài ra.
Yeah, God is invisible.
Vì
But
Đức
we
Chúa Trời là giống như không có hiện hữu.
But we you, but we are visible. Your friends, your neighbors, your family, they can see you.
Yeah, Đức Chúa Trời là vô hình đó anh em, còn chúng ta là hiện hữu. Cho nên là những người xung quanh gia đình, bạn bè, hàng xóm thì họ có thể thấy chúng ta.
Yeah. And the question is what do they see?
Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta là họ sẽ thấy những điều gì ở chúng ta?
Yeah, today if you look in this world, you see many many people, but what do they express?
Yeah, ngày nay có thể chúng ta nhìn thấy ở trên thế gian có rất là nhiều người, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy, nhìn kỹ xem họ biểu lộ cái điều gì, họ bày tỏ điều gì.
Yeah, when you look in the media or in the news, they just express sinful things and evil things.
Khi chúng ta đến và chúng ta nhìn những cái điều ở trong những như là giải trí hay là tin tức ở truyền thông thì hình như chúng ta chỉ nhìn thấy được toàn là những cái bản chất tội lỗi, bản chất xấu xa thôi.
Yeah. Because why? Because God created man in his image initially, but then sin entered and man fell and was corrupted.
Yeah. Vì sao vậy anh em? Vì sao mà mình phải thấy toàn là những xấu xa ở xung quanh và những con người ở xung quanh mình? Là tại vì là từ ở ban đầu thì Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài, nhưng mà tội lỗi đã đi vào loài người và bởi đó loài người trở nên xa ngã và cách xa Chúa.
Yeah. And the second point here is very important actually, the dominion over the creation and over the earth.
Dominion over the earth, right?
Yeah, the ruling, the governing, controlling the earth.
Yeah. Yeah, tiếp theo là điểm thứ hai trong đoạn này đó anh em, đó là Đức Chúa Trời dựng nên loài người để quản trị tất cả các loài chim, các loài cá dưới biển, loài chim trên trời và các vật sống hành động trên mặt đất.
Yeah. Why is this important?
Tại sao nó lại rất là quan trọng như vậy?
Yeah. Because there is a war between God and Satan.
Yeah, tại sao mà lại rất là quan điều đó rất là quan trọng thưa anh em? Đó là vì có một cái cuộc chiến, có một cái luôn có một cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Satan.
Yeah. And this fight, they fight about who is ruling on the earth.
Yeah, có cái cuộc chiến đó diễn ra với nhau để mà xem thử ai sẽ là người được ban cho cái quyền quản trị thế gian.
Yeah. And of course God could, he could he has not a problem to win the fight. He could win in one second.
Yeah, can you hear me?
Yeah, I can hear. Yeah. Shall I repeat?
Okay. I remember. Yeah, but because can you repeat? Yeah, sorry.
Yeah. So of course God has no problem to win this battle, this fight. He could destroy Satan in one second.
Yeah, yeah. Anh em hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời ngài có thể chiến thắng Satan rất là giống dễ dàng. Yeah.
Yeah. But that would be how do you say? That would be not so glorious.
Yeah, nhưng nếu như vậy á thì không có gì vinh hiển dâng lên cho cha cả. Nếu mà cha tự động chiến thắng và tiêu diệt Satan thì không có vinh hiển dâng cho cha, không có vinh hiển thuộc về cha.
But praise the Lord that praise God that he decided to use us human beings to to win this battle.
Yeah. Nhưng mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Ngài rằng Đức Chúa Trời muốn dùng nhân loại, dùng con người để mà chiến thắng, chiến đấu với Satan.
Yeah. And that's amazing. That's what God's intention was when he created man.
Yeah, điều đó thật tuyệt vời và điều đó chính là cái điều quan trọng mà cũng như là cái mục đích chính mà Chúa muốn Chúa đã dựng nên con người.
So we as humans we are not only in God's image, but we should also rule over the earth.
Yeah. Đối với chúng ta là con người được sinh ra không những chỉ là vì chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời mà chúng ta được dựng nên để mà quản trị thế gian này.
Yeah. And yeah, praise the Lord for this purpose, for this plan.
Yeah, và thật tuyệt vời, chúng ta cùng hãy cùng nhau ngợi khen Chúa vì kế hoạch tuyệt vời này.
Yeah. So we are not here just to, I don't know, work and enjoy the weekend and then work and then enjoy your family and work and build a house maybe and yeah and then you die.
Yeah. Vậy nên anh em mình nó không có phải chỉ đến thế gian này sống đơn thuần là sống rồi sau đó lớn lên rồi làm việc rồi chúng ta có gia đình, chúng ta vui hưởng với công việc, với sự nghiệp rồi với nhà cửa của cải, rồi sau đó chúng ta lại từ giã cõi đời này, chúng ta chết đi.
Yeah, but God has made us for a much higher purpose.
Nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đặt cho chúng ta một cái mục tiêu cao hơn.
Yeah. And but unfortunately soon after God has created man and presented the purpose, then the serpent came, right?
Yeah, anh em biết rằng là ngay từ buổi ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên con người thì Satan nó cũng đến.
And started a conversation with Eva.
Yeah, và nó đến, nó đã bắt đầu quyến rũ Eva người nữ.
Yeah, so never discuss with Satan. It's not good.
Never
start a conversation with the serpent. It's not ending good.
Sure. Anh em ơi, chúng ta đừng bao giờ thử mà thương thảo hay là tương giao với Satan ha, trò chuyện với Satan nó không bao giờ tốt cho chúng ta.
Why? Because when Satan speaks, what comes out of his lip is lie only.
Yeah, vì sao vậy? Vì tất cả những gì con rắn hay là ma quỷ nói, những gì phát ra từ môi miệng của nó chỉ là những lời giả dối mà thôi.
Yeah. And he is a seducer of humans. So he is misleading the people. Misleading, seduce, like leading them on the wrong path.
Yeah, Satan chỉ luôn giống như dẫn dắt sai trật là con người đi theo ý ra khỏi ý của Chúa, giống như làm cho người ta luôn nhầm lẫn.
Yeah, and so then God said, "Don't eat from this tree," but Satan said, "Well, why not? Just try."
Anh em nhớ là trong sáng thế ký 3, Đức Chúa Trời cảnh báo Adam là không được ăn cây hiểu biết điều ác và điều thiện á. Nhưng mà Satan nó hỏi, đặt câu hỏi là tại có nghĩa là kêu hãy ăn đi, tại sao phải không ăn?
Yeah. And yeah, so when they sinned against God, that has a big consequence. So when they eat from this fruit and they sinned against God.
Khi mà Adam ăn cái trái cây ăn cái cấm thì bắt đầu loài người cũng như Adam là chống chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, trở nên chống nghịch lại với Đức Chúa Trời.
And this sin had a big result, a big effect, big consequence.
Yeah, và tội lỗi đó đã trở nên một cái giống như là cái sự ảnh hưởng rất là lớn cho toàn nhân loại.
Now, man was separated and kicked out from the Garden of Eden.
Và bây giờ thì lúc bấy giờ thì con người đã bị giống như
separated
là bị
cắt
khỏi,
God.
Yeah, bị cắt khỏi sự sống của Đức Chúa Trời và bị tách ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời đó anh em, bị đá ra khỏi vườn Eden.
Yeah. And now sin dwells in the man and tries to control the mind, the speaking, the actions.
Yeah. Và bây giờ thì tội lỗi đã cư ngụ vào trong mỗi thân thể của con người và điều khiển cái tâm hồn, tâm trí, lời nói và hành động của toàn bộ nhân loại.
Yeah. So until today, you see how is man ruling over the earth?
Và đến bây giờ luôn, anh em có thể nhìn thấy được cách mà loài người quản trị ở trên đất này như thế nào.
Yes, man is ruling, but how?
Yeah, chúng ta đều thấy là con người đang cai trị đất này đúng không anh em? Đang quản, yeah. Nhưng mà như thế nào? Cái cách họ quản lý đất này như thế nào?
When man is ruling, they always fight and kill each other even.
Yeah, chúng ta thấy rằng khi con người quản trị trên đất này thì mình thấy toàn là những chiến tranh, chết chóc, giết, 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 giết lẫn nhau. Yeah. Tranh cạnh với nhau.
And or even in the families, yeah, you can see so much arguments and even they go apart and fight.
Yeah, thậm chí trong từng gia đình của chúng ta cũng vậy, hoặc là trong từng gia đình xung quanh, chúng ta thấy được rằng toàn là những sự cãi vã nhau, tranh cạnh với nhau.
That's all because sin. Yeah, that's all because the sin is controlling our mind and our soul.
Tất cả những điều đó chỉ là vì một lý do duy nhất, đó là tội lỗi ngự ở trong chúng ta, điều khiển tâm trí, tâm hồn, hành động, lời nói của mình.
Yeah, but praise God that He has a solution.
Yeah, nhưng ngợi khen Chúa vì Đức Chúa Trời luôn có những giải pháp.
Yeah. He did not give up his plan with us humans.
Và Cha không bao giờ từ bỏ cái kế hoạch của Ngài dành cho con người.
For me personally, I would say, oh no, forget it. I change my mind.
Ví dụ nếu mà đối với cá nhân Philip đó, thì có lẽ Philip nói thôi rồi xong, bỏ cuộc, không có tiếp tục gì nữa hết.
Yeah, it's that's how I would react, but God is different.
Đó là những gì mà sự xác thịt của mình giống như, đó là những gì mà mình sẽ phản ứng như anh Philip nếu. Nếu tình huống đó xảy ra, chắc ảnh sẽ phản ứng như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta thì không có phản ứng.
Yeah. So he did not give up his plan, but he wants us. He still wants us to rule over this earth.
Yeah. Đức Chúa Trời không có từ bỏ cái kế hoạch của Ngài, nhưng Ngài vẫn tiếp tục muốn ban cho loài người quản trị thế gian cho Ngài.
Yeah. So, yeah, and so for this let us read Revelation chapter 5.
Về điều đó, mời anh em mình đến với lời Chúa trong Khải Huyền 5.
Chapter 5 verse 9 and 10.
Câu 9 và câu 10. So may I ask the brother Tong?
Yeah, sure, why not? Yeah.
Mời anh Toàn hay chị Trúc đọc dùm hai câu này nha. Khải Huyền 5 câu 9 và câu 10.
Chúng hát một bài ca mới rằng đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy hết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.
Amen. Yeah. So this is the Lord Jesus who was slain, right?
Yeah, yeah. Đoạn này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã chịu giết, đúng không anh em?
And has redeemed us to God by your blood.
Và Ngài đã chuộc cho Đức Chúa Trời chúng ta bởi huyết của Ngài.
Yeah, out of the Vietnamese nation and the
yeah.
German nation.
Đức Chúa Giêsu lấy huyết của mình mà chuộc cho cha những người thuộc về dân tộc Việt Nam nè, anh em chúng ta, và dân tộc Đức.
Yeah. No matter what background, it works for all of us.
Không có vấn đề gì về những cái khởi đầu hay là những cái nền tảng gì hết, tất cả mọi người đều công bằng.
And verse 10 is important. You have made us kings and priests to our God.
Và câu 10 cho chúng ta thấy rất mục tiêu rất quan trọng. Và Ngài đã làm cho chúng ta nên vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.
Amen. Vua và thầy tế lễ.
Vua và thầy tế lễ.
Yeah, I like these words.
Philip rất là thích bốn chữ đó. Vua và thầy tế lễ.
Thầy tế lễ. Yeah. Because this is the, like, you know, the vision that we should not lose from our eyes.
Anh em ơi, đây đoạn này rất là quan trọng vì đó là khải thị mà Chúa bày tỏ cho chúng ta, và chúng ta đừng bao giờ để nó luột mất khỏi mắt của chúng ta nha. Chúng ta hãy ghi nhớ điều này trong lòng của mình.
So today when we believe in the Lord, we have a big plan a big plan before us.
Yeah. Ngày nay khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu và bước đi theo Ngài thì chúng ta có một cái kế hoạch rất là quan trọng.
we have a lot to learn and we have a lot to learn.
Là nhiều điều để phải học. Chúng ta có rất là nhiều điều cần phải học.
Not learning by, you know, just in theory by studying books, but
không đơn giản là chỉ học theo cái kiểu như mình học sách, đọc sách.
Yeah, but learn, for example, learn how to serve God as a priest.
Yeah, nhưng học ở đây có nghĩa là chúng ta học để mà chúng ta làm cách nào để chúng ta phụng sự hầu việc Đức Chúa Trời với tư cách là thầy tế lễ.
Yeah. And also, yeah, learn, prepare to be a king with him when the Lord Jesus comes.
Yeah, và chúng ta tiếp tục là học để mà chuẩn bị để chúng ta được làm vua khi mà Đức Chúa Giêsu đến.
Yeah. And that's where, yeah, we have a lot to learn in our family life, in our daily life.
Yeah, và chúng ta cần phải học rất là nhiều điều để học qua cái đời sống của chúng ta trong từng gia đình.
Yeah. How can you be a king when, how can I be a king when I can't even rule over my thoughts?
Huh?
How can I rule over the earth if I can't even rule in my life?
Okay. Yeah, anh em hãy đặt câu hỏi xem rằng làm sao mà chúng ta có thể quản trị hoặc trị vì ở trên đất này, quản trị đất này, khi chúng ta không thể quản trị được cái đời sống hay là tư tưởng của chúng ta.
Yeah. That's why a fruit of the spirit, for example, is self-control.
Đó, cho nên lời Chúa cho chúng ta thấy có cái một cái ý đó là chúng ta cần phải tự chủ ha. Tự
self-control. You learn to control yourself, to control your mind, control your tongue.
Yeah, tự chủ hoặc là tiếp độ đó anh em, tự chủ hay là gọi là tiếp độ lời Chúa. Chúng ta thấy trong bông trái, cái phần bông trái thánh linh đó là có cái sự tiếp độ, cái chúng ta cần phải điều khiển cái suy nghĩ của mình, ý tưởng và hành động và lưỡi của mình đó. Chúng ta phải học để điều khiển, để tiếp độ cái điều đó.
Yeah, let not the sin control us, but let the spirit of God control us.
Yeah, chúng ta đừng để tội lỗi điều khiển chúng ta, mà chúng ta cần phải để Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành và điều khiển chúng ta.
Yeah, that's something I have to learn in every day. I need to learn this.
Yeah, đó là cái điều mà chúng ta cần phải học mỗi ngày.
Practice. Yeah.
Và chúng ta thực hành nữa thưa anh em. Học và thực hành làm theo mỗi ngày.
Yeah, too. Where I need to pray, Lord Jesus, I don't want to react in myself, but help me to deny myself and let the Spirit control my reaction.
Yeah, chúng ta cần phải cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp cho con, đừng có để con làm theo ý riêng, hành động riêng của con. Xin giúp cho con từ chối ý riêng của mình, mà xin Thánh Linh của Cha hãy giúp để trị con.
Amen. Yeah. And this vision, this plan of God, it did never change.
Và cái sự bày tỏ này từ Đức Chúa Trời cũng như khải thị của Cha là không bao giờ thay đổi.
We read in the first book of the Bible, the first chapter, and we read in the last book of the Bible, is still the same.
Anh em hồi nãy vừa đọc chương đầu tiên, những câu đầu tiên trong chương đầu tiên của sách Kinh Thánh Sáng Thế Ký, và tiếp theo chúng ta đến với lời Chúa trong Khải Huyền là sách cuối cùng, thì lời vẫn không có gì thay đổi.
Yeah. And and there's so much for us to learn and to practice.
Và có rất là nhiều, và nên có rất là nhiều điều cho chúng ta để chúng ta học và làm theo, thực hành theo.
Yeah. And one last point, then I'm finished. That's why the Lord also sends us trials and tests. In order to reach this goal, we learn through a lot of tribulations and testing.
That's what I can say. Yeah. Yeah, vậy nên là trong suốt quá trình chúng ta học và thực hành theo để chúng ta đạt được cái mục tiêu cho Đức Chúa Trời thì Cha sẽ thử thách chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sẽ phải thực hành qua những cái trải nghiệm về những cái thử thách mà Chúa mang đến để thử nghiệm chúng ta đó anh em.
Yeah. So when we the more we go with the Lord, the more tests will come.
Chúng ta càng đi với, càng đồng đi với Chúa, càng bước đi cùng với Chúa thì càng có rất là nhiều những cái bài test, những bài thử nghiệm được ban ra cho chúng ta.
Yeah, maybe some sickness or accident can come.
Yeah, có rất là nhiều cái sự thử thách đang đến cho chúng ta. Cũng có thể liên quan đến ví dụ vấn đề bệnh tật trong thân thể của mình hay là những cái tai hay là những cái tai nạn gì đó nha. Trong ý muốn
or,
của Chúa.
Or maybe suddenly you have trouble in your family or with your relatives.
Yeah, hoặc là thình lình chúng ta có những cái mâu thuẫn ở trong gia đình của mình hay là với những người bà con của mình.
Yeah. And but this how do you say it? This is helping us.
Yeah. Nhưng mà khi có những điều đó xảy đến với đời sống mình, anh em đừng có bất ngờ nha, vì tất cả những điều đó là những cái điều mà sẽ giúp đỡ cho chúng sẽ giúp ích cho chúng ta đó.
It's helping us to grow and to reach this goal.
Yeah, tất cả những thử thách mà Chúa ban đến để giúp cho chúng ta trưởng thành và giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu mà Cha ban.
Yeah. Like when like the students in school, when there's no test, they never study.
Cũng giống như tất cả các học sinh đi học thôi, nếu mà không có những cái bài kiểm tra thì nó đâu có tập trung học được.
Yeah. And therefore, yeah, because this goal to be king and priest is so wonderful and so high, there will be also tests coming.
Yeah, bởi vì cái sự bày tỏ khải thị mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là chúng ta là sẽ làm vua và đồng và thầy tế lễ được đồng trị với Chúa, nó rất là gọi là cao trọng đó, đem một vị trí rất cao trọng, cho nên là những thử thách nó sẽ càng đến với chúng ta để thử luyện chúng ta.
But the good thing is in the test, if you hold on to the Lord and to the plan that he showed you, then the test will produce endurance and you continue running and you grow.
Yeah. Cho nên khi mà thử thách đến, trong những thử thách đó chúng ta hãy bám chặt lấy Chúa, chúng ta vẫn giữ lấy mục tiêu giữ vững cái mục tiêu mà Chúa ban cho chúng ta, thì những thử thách đó sẽ bắt đầu sinh ra những cái sự nhịn nhục và sự bền lòng để giúp cho chúng ta vượt qua.
Yeah. And for that, this is the last verse we will read. James chapter 1.
Yeah. Và điều đó thì Chúa đưa chúng ta đến lời của Ngài qua sách Gia-cơ 1.
Maybe Brother Wong Nhat can read, huh?
Yeah, maybe anh Tam mời anh đọc Gia-cơ 1.
Gia-cơ 1 câu chương chapter verse 2, 3 and 4 and then 12.
2, 3, 4 and 12, right?
Yeah,
câu 2, câu 3, câu 4 và câu 12 nha anh Tam. Mời anh đọc dùm câu 2, câu 3, câu 4 và câu 12.
Em xin phép đọc. Anh ta mắt hơi tối nên cũng hơi mờ. Anh ta có điểm. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề đặt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Câu 10. Dạ.
12.
Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Amen.
Amen. Yeah. Yeah. So, I hope in the test the Lord sends us that we would not lose the vision out of our eyes.
Và anh Philip mong rằng trong tất cả những sự thử thách mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, dù thế nào thì chúng ta cũng không để đánh mất đi cái khải thị về sự ban cho của Ngài cho chúng ta, đó là cho chúng ta làm vua và làm thầy tế lễ đồng trị với Chúa.
Amen. Yeah. And verse 12 is very precious.
Và câu 12 là một câu rất là quý dành cho chúng ta.
Blessed is the man who endures temptation.
Phước cho người bị cám dỗ. Phước cho người bị cám dỗ.
Yeah. For when he has been approved, he will receive the crown of life.
Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.
Who has a crown?
Ai sẽ có mạo, ai sẽ được lãnh mạo triều thiên ạ?
It's the king. Huh? It's the king. Usually the king has a crown.
Uh-huh. Câu hỏi đặt ra đó là ai ai thường mang mạo triều thiên?
Yeah.
Chỉ có vua thôi đúng không anh em? Chỉ có vua mới đội cái mạo triều thiên trên đầu.
So if you want to be a king and a priest, you want to receive the crown of life, then you have to go through temptation and be approved.
Yeah. Yeah, vậy nên nếu anh em muốn được làm vua và thầy tế lễ thì chúng ta sẽ nhận được là mạo triều thiên sự sống khi mà chúng ta đi qua những cái thử thách mà Chúa ban cho chúng.
Yeah. Amen. Yeah. Praise the Lord. I think it's good enough.
Amen. Rồi khen Chúa. Và anh Philip nghĩ rằng nãy giờ lời Chúa bày tỏ cho chúng ta cũng đủ để chúng ta hiểu ý của Ngài.
Amen. We also stand in prayer with our sister Lai.
Yes.